Cậu vẫn có thói quen tự mình gánh mọi chuyện, Hoài Châu nói. Cậu vẫn có thói quen xuất hiện khi người khác không muốn bị nhìn thấy. Hoài Châu không phản bác. Anh cầm lấy chiếc ô nghiêng về phía cô, khi gió thổi mưa tạt qua mái hiên. Thầy mất không bình thường, anh nói. Tối hôm ấy thầy gọi cho tớ 3 lần. Khi tớ gọi lại, điện thoại đã tắt. Bệnh án ghi xuất huyết não diện rộng. Đúng, nhưng thầy không có tiền sử tăng huyết áp. Kết quả xét nghiệm độc chất ban đầu cũng biến mất khỏi hệ thống sau khi thầy qua đời. Gia Ninh nhìn chiếc chìa khóa trong lòng bàn tay. Số 317 khiến cô nhớ đến dãy tủ kim loại dưới tầng hầm khu nghiên cứu, nơi giáo sư Giang từng cất dữ liệu gốc của các đề tài. Tủ 317 trước đây thuộc nhóm nghiên cứu van tim thế hệ mới. Đó cũng là đề tài Gia Ninh đã dành 3 năm xây dựng trước khi rời Đông Hải. Ngày ấy, công trình của cô bị đánh cắp ngay trước buổi nghiệm thu. Tần Mặc Thâm, người đàn ông cô từng định kết hôn, đứng tên tác giả chính cùng Tô Nhược Lan. Còn cô bị cáo buộc vi phạm quy trình lưu trữ và buộc phải rút khỏi dự án. Gia Ninh từng chọn ra đi vì không có bằng chứng. Giờ đây, người thầy duy nhất tin cô đã chết, để lại một chiếc chìa khóa và lời cảnh báo. Chiều muộn, cô trở về căn nhà nhỏ của mẹ trong khu phố cũ.